Về vấn đề pháp tu tịnh độ, thành ra thầy sẽ trả lời sau đây. Một vị Phật tử ở tiểu bang Arizona hỏi thầy cho biết cái sự mà khác biệt giữa pháp môn tịnh độ và thiền tông, cũng như những ưu điểm của pháp môn tịnh độ. Tại vì ở đời đó, thứ nhất cô này cũng nói chọn mà chọn làm chồng là cũng khổ lắm, mà mua nhà mà chọn nhầm cái vùng mà nó xấu cũng là khổ, phải không? Rồi chọn nhầm cái nghề đó là nó cũng chặt, mà nó cũng khổ lắm. Mà chọn nhầm cái pháp môn tu á, là nó càng khổ hơn hết. Như vậy á, trong này tất cả quý vị chúng ta là tại niệm Phật đường Tầm Nguyên đều tu tịnh độ. Như vậy những cái ưu điểm nào của pháp môn tịnh độ? À, quý vị thấy cái ưu điểm nào của pháp môn tịnh độ để cho nói cho cái vị này biết. Trong này quý vị thấy pháp môn tịnh độ gồm có ưu điểm gì so với thiền tông? Tại sao quý vị không tu thiền? Tại sao thầy không dạy thiền cho quý vị? Quý vị nhớ nè, lật ra những cúng kinh đó, người ta để là gì? Dòng lâm tế, đúng không? Tất cả những tăng ni của mình, từ những cái vị hòa thượng nào đây cũng đều thuộc dòng lâm tế hết á quý vị. Mà lâm tế là gì? Là thiền tông đó. Mà tổ Đạt Ma cũng là thiền tông. Như vậy đó, tại sao tới đời mình lại chuyển qua tịnh độ? Thì bây giờ đó, thầy hỏi Diệu Trung. Diệu Trung tu tịnh độ rất là chân chắn như vậy, cái ưu điểm nào của tịnh độ mà cô chọn, cô lại không chọn thiền? Cô trả lời trước đi, từng tự thầy sẽ trả lời sau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bạch Thầy. Tại vì con nghĩ là pháp môn tịnh độ á, coi như là rất hợp cơ cho những thời bản pháp này. Điều thứ hai nữa là rất là dễ, tại vì già, những người già cũng có thể tu được.
Thôi, để mình tính cho bình thường nha. Vừa đặt lên cho cô, cô nói đi, cầm nói thôi, cô nói
dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thầy, con nghĩ cái pháp môn tịnh độ rất là hợp với căn cơ của chúng con ở thời mạt pháp này. Bởi vì nó hợp rất tất cả mọi người, dù già cũng có thể tu tịnh độ, dù trẻ cũng có thể tu tịnh độ, dù không biết chữ cũng có thể tu tịnh độ, dù người bận làm công việc cũng có thể tu tịnh độ. Tại vì giờ nào mình cũng có thể niệm Phật, giờ nào mình cũng có thể tu hết. Còn tu thiền ở thầy Tê, con nghĩ là tại vì con có tu thiền thì con không biết cái cách như thế nào, nhưng mà con nghĩ là nếu tu thiền thì phải mất thì giờ phải ngồi để tĩnh tâm, thành ra cái đó cũng con thấy con không có, thì con không biết cái đó làm sao, con không biết. Chứ còn tu tịnh độ thì hợp với tụi con, với chúng con ở thời mạt pháp này.
Rồi bây giờ thầy hỏi còn vị nào tu tịnh độ nữa không? Ở trong này tu tịnh độ phải biết tại sao quý vị chọn cái nghề tu tịnh độ, phải chọn con đường, tại sao không có nhiều pháp môn mà bây giờ tịnh độ nè, lục tông nè, rồi pháp hoa tông nè, thiền tông nè, duy thức tông nè, đó những cái tông mật tông, tại sao quý vị không chọn? Đó.
Điều thứ hai nữa con, anh Di Đà Phật, con xin nói thêm thứ hai nữa, nó môn pháp môn tịnh độ là phải những pháp môn khác thì phải là tự lực, nhưng pháp môn tịnh độ tự lực mà cũng nhờ cái tha lực của Đức Phật. Dù thí dụ mình còn có nghiệp chướng chút nhưng mà nhờ cái tha lực của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn với chúng con lên được cõi cực lạc. A Di Đà Phật nha.
Bây giờ có ai tổ thuốc không? Bây giờ thầy trả lời, ví dụ chung xong thì chung ốp cái lúc có cái lúc ốp á, thấy không? Lúc đã đỏ nó bấm tắt đèn chưa? Rồi. Thật ra đó, thầy thấy quý vị đã lớn tuổi hết rồi. Nhìn ra là không bao lâu những cái lớp như mẹ của chú Vĩnh, lớp bà Sáu, rồi lớp mấy cái bà cụ gì vừa rồi mà ở trên Liên Phước mà đi lên đây rồi lúi vô phòng ngủ đó, không có sức khỏe để mà ra tu với mình đó. Những cái lớp đó tương tự sẽ đi, rồi hết cái lớp đó đi á, lớp bà Sáu nè, rồi Diệu Tĩnh nè, Diệu Trung nè, Diệu Thiển nè, hàng 70 hết rồi. Rồi từ từ tới lớp chú Đường, phải không? Đó, rồi tới lần lần tới lớp thầy. Mà chúng ta đó, tu mà chúng ta không có chọn sắp xếp cuộc đời tu chúng ta đó, thì thầy trò chúng ta qua cái giai đoạn gì? Thứ nhất là cái gì? Học đạo, phải không? Học, chúng ta học nhiều quá rồi. Nói về văn kinh, kinh điển vô website quý vị đã có rồi. Tới giai đoạn là quý vị kiến đạo, tức là thấy được con đường để mình đi. Và tới giai đoạn bây giờ là hành đạo. Và hành đạo để cuối cùng được giảng sanh, tức là được đạt đạo, phải không quý vị? Mà chúng ta không có lơ đễnh được mỗi ngày. Quý vị nhìn cái đồng hồ đó, mới sáng một cái bây giờ là 3 giờ rồi đó. Nó qua dùng dục mất từng rồi tu, bây giờ qua từng nữa rồi. Tóc mỗi ngày mỗi bạc mà quý vị không lo sao? Chết đi về đâu? Thật ra đó, bây giờ thầy hỏi cái căn bản nè, cái ưu tiên của tịnh độ nè, là một cái người mà tạo, ở trong kinh Vô Lượng Thọ nó, một cái người tạo thập ác, làm nghề đồ tể, nghĩa là sát đạo dâm vọng, mà phúc lâm chung gặp thiện hữu tri thức, nhắc nhở cho niệm 10 niệm nhất tâm bất loạn, được giảng sanh, có nói như vậy không? Thì như vậy đó, tại sao mà được 10 niệm giảng sanh? Từ đây mà qua tới cái thế giới Tây Phương Cực Lạc đó, 10 muôn ức cõi Phật, mà thầy làm một con tính hồi tối thì nhân ra đó, từ trong cái cõi ta bà này nhân ra đó, số 1 và bao nhiêu quý vị, 1000 số 0 nữa, tính là mai đó, số 1 và 1000 số 0 mới đến. Như vậy đó, đi với cái tốc độ phi thiền này đó, bây giờ mình cũng chưa đi được hết cái thái dương hệ trong cái tiểu thế giới của mình. Mà thế giới ta bà gồm có tam thiên đại thiên thế giới, tức là một cái mặt trời và mấy mặt trăng này, những cái hành tinh này là một tiểu thế giới, mà 1000 tiểu thế giới á, thành một tiểu thiên thế giới, 1000 tiểu thiên thế giới mới là một trung thiên, 1000 trung thiên thế giới vô mới đại thiên. Mà cái quốc độ ta bà của Đức Phật Thích Ca là gồm có tam thiên đại thiên thế giới, mà nhân cho một cái tam thiên đại thiên thế giới, nhân cho 1 triệu lần, mà nhân cho 10 lần nữa, tới xa cỡ nào quý vị? Thì như vậy làm sao mà chúng ta giảng sanh được từ đây qua cõi Tây Phương? Thì đố quý vị biết do lý tư lực nào mà chúng ta giảng sanh được qua đó mà trong chớp mắt vậy?
Tha lực.
Tha lực. Thật ra thầy nói bây giờ đó, tất cả những cái cõi về thế gian này, cõi đời này có là do tâm tạo. Thì cái cõi cực lạc do tâm của Đức Phật A Di Đà tạo, mà không phải chúng ta tin mà tin mù. Trong cuốn Đường Về Cực Lạc rồi cao tăng truyện cái gì đó kia không, rất nhiều cái chuyện người ta vãng sanh. Mà trong khi đó bây giờ thầy nói nè, ưu điểm giữ thiền tâm nè, bây giờ cái thời của Phật á, thời của Phật quý vị nên nhớ, thời của Phật người ta nghe một câu thôi là người ta đã chứng tu đạo hoàng rồi, nghe hết câu thứ hai là người ta tính, nghĩa là cái hàng Phật tử như quý vị là chứng tu đạo hoàng hết. Mà ông Cấp Cô Độc, ông Bất Tổ con trai đi tu mướn, chỉ tu nghe bài kệ cũng chứng được tu đạo hoàng. Còn trong kia những cái hàng như là bà dâm nữ, như là Ma Đăng Già, rồi các ông gì, ông Nan Đà mà em của Phật đi tu để lấy vợ trời, mà chỉ dần con tháng sau cũng chứng A-la-hán. Thấy người ta sao căn cơ rất là cao. Rồi tới thời của Lục Tổ Huệ Năng, tới thời từ ngày Ca Diếp dài dài tới ngày A-nan, quý vị thấy người ta chứng quả dễ lắm, mà bằng là có đường thiền tâm. Nhưng mà rồi tới đời của chúng ta bây giờ nè, trong kinh gì quý vị, đời mạt pháp ức ức người tu hành, không được một người chứng quả, có nói câu đó hay không? Thì bây giờ nè, cái lượt thầy thấy cho thấy nè, người nào ở trong này có ai dám dũng ngực nói tôi chứng tu đạo hoàng chưa? Có không? Không có ai chứng tu đạo hoàng. Mà không chứng tu đạo hoàng tức là còn đi vào gì? Lục đạo luân hồi. Chứng tu đạo hoàng là cái gì? Có chánh kiến về thân, thân kiến. Rồi thứ hai đó là giới thủ kiến, tức là giới giữ giới rất là trong sạch. Cái thứ ba nữa đó là họ tham sân si đã nhẹ. Và bây giờ dù cho mà có đưa họ 1 tỷ đô la đó, biểu họ bỏ đạo Phật, họ vẫn không, họ có một cái chánh kiến. Bây giờ tôi nói xin lỗi quý vị nè, nhà có quý vị đây nè, những cái người mà có con em nha, theo đạo Tin Lành thôi, nó chỉ cần nó cho vài ba cái gift certificate, vài qua cái cúp bông hay vài số tiền chưa tới được 500 đô là người ta đã bỏ đạo rồi đó. Có không quý vị? Rồi ngay cả quý vị là những người đi chùa tụng kinh niệm Phật hàng tuần đây mà quý vị, chưa chắc quý vị đã dùng cái pháp này để nói cho con cháu quý vị tin có pháp môn niệm Phật, đúng không? Thì thấy như vậy quý vị thấy là rất lo sợ đó, lo sợ cho con cháu của mình đây nè, mình chưa xong, con cháu mình chưa xong. Thì bây giờ không ai chứng quả tu đạo hoàng thì nên bám vào pháp môn niệm Phật. Thầy nói cho nghe, tại vì tu thiền phải chứng được từ sơ thiền, rồi từ sơ thiền phải chứng được cái nhị thiền, chứng được tam thiền, chứng tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô tận hữu xứ, phi phi tưởng xứ. Nghĩa là người ta có thể ngồi với ngài Hương Vân đó, quý vị thấy đó, ngồi với ngài Hương Vân một lần nhập định dài 3 tháng như vậy đó, mà cũng mới vào trong cái hàng là gì quý vị biết, tới cái hàng tứ thiền thôi, chưa được diệt tận định. Quý vị thấy là ngài Hương Vân về ở cõi trời nào? Cõi trời đấu sức, quý vị thấy chưa? thì thầy không phải phỉ báng cái pháp môn thiền, nhưng mà căn cơ của chúng ta thời này không có thể tu thiền để mà thoát được, phải nói như vậy. Bây giờ này, cái ưu điểm của Đức Phật nè, cái hào quang của Đức Phật A Di Đà phóng bao nhiêu sao quý vị, vô lượng phải không? Chỗ nào có thế giới đều có hào quang, tại sao chúng ta không thấy? Cũng như bây giờ nè, cái làn sóng điện thoại gì của hãng T-Mobile nè, là nó vô tiếng nè, từ đây xuống tới ở California vô nhà có diễn niệm, từ đây qua bên New York City xa bao nhiêu, xa là mấy 4-5 giờ máy bay, từ đây qua bên Pháp Đạo là đi bao nhiêu, bay máy bay là phải 4-5 tiếng đồng hồ phải không, cách nhau 3 giờ đồng hồ. Như vậy mà mình nói, quý vị có thấy cái đoạn dây không? Những cái này mình không thấy được, nhưng mà bắt đúng cái tần số, bỏ đúng con chip thì bên đây mình nói, bên kia Pháp Đạo nghe, phải không? Thì cũng vậy, tần số của Đức Phật A Di Đà, hào quang của Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng phóng vào chúng ta. Nhưng mà quý vị nhớ nè, khi chúng ta thoát thân từ cái thân trung ấm, chúng ta xuất ra khỏi cái thân tứ đại này, chiếu chúng ta mà phát sanh là do đâu? Tham sân si, phải không? Do tham mà chúng ta đi vào trong gì? Đi trong ác đạo. Do sân mà chúng ta vào địa ngục, do si mà đi vào trong những cái loài súc sanh, phải không quý vị? Như vậy khi mình niệm Phật được nhất tâm bất loạn, thì có phải trong cái phút giây đó chúng ta nhờ cái trợ lực của Phật A Di Đà, một bên là dùng cái từ trường hút chúng ta, và trong lúc đó chúng ta chỉ cần có 10 niệm thôi. 10 niệm đó chúng ta niệm nhất tâm, chúng ta còn tham không? Không còn tham, chúng ta cũng không thể nào mà niệm Phật mà chúng ta sanh được. Quý vị thấy vừa rồi mình niệm Phật hải triệu âm đó, nếu quý vị lại lên đại xuống, lúc đó quý vị có tham không? Lúc đó quý vị có sanh không? Không sanh quý vị còn trí huệ, lúc gì chỉ lắng nghe Pháp Đạo đến cái bèn đó là xuống, Pháp Đạo đến cái bèn đó là lên. Miệng thì niệm Phật, thân thì gì? Thân thì lại Phật. Cái gì? Ý thì nương theo tiếng Phật. Như vậy là chúng ta có phải là tam nghiệp thanh tịnh không? Mà tam nghiệp thanh tịnh thì làm gì mà chúng ta đọa vào tam đồ được? Do đó phúc lâm chung mà có thiện hữu kiến thức, chẳng những bây giờ thầy nói kể từ tình tới, nếu những cái ngày nào không có lễ cầu an cầu siêu, không trúng những ngày vía, thầy cho giống như phát tù, chúng ta phải có 3 thời niệm Phật trong ngày chủ nhật đó. Thứ nhất cái lực của đại chúng, cái thứ hai là cái gì? Ví dụ bây giờ thầy nói cho quý vị nghe là quý vị ra làm cỏ, thứ coi quý vị làm thấy ngán đó, quý vị tụng một cái địa tạng thấy ngán, nhưng mà tụng ở cái lực đại chúng nó có một cái tương ưng với nhau, làm cho chúng ta lại chúng ta thấy nó hăng sai, chúng ta phải gieo cái nghiệp tịnh độ ngay từ lúc này. Thì khi đó chúng ta quen niệm Phật, chúng ta quen đi kinh hành, tới giờ quý vị vừa hấp hối trong bệnh viện, con cháu gọi điện thoại, thầy ơi mẹ con bây giờ vô phòng ICU, thầy huy động hết vô đó, thì cái từ trường sẵn có, và bên đây cái việc đánh và niệm và hướng dẫn thôi quý vị. Trong đó quý vị cần 10 niệm, mà 10 niệm quý vị được tập trung như hàng ngày quý vị niệm, thì lúc đó quý vị làm sao tham được, quý vị làm sao sân được, quý vị làm sao si được. Lúc đó là quý vị từ trường của quý vị và từ trường Đức Phật A Di Đà trở thành là một. Thì lúc đó quý vị đâu có một cái nhiên liệu đi vào ba cõi quý vị, nhưng mà quý vị chỉ im lặng được bao nhiêu 5 phút đó thôi, nhưng mà với A Di Đà nó bóc quý vị về hạ phẩm hạ sanh rồi. Trong khi đó là thân trung ấm, quý vị phải trải qua 49 ngày. Trong 49 ngày đó ai sẽ là những người làm cho quý vị đọa lạc? Con cháu, chồng và tài sản, có phải không quý vị? Thành đó là cái ưu điểm tối đa của pháp môn niệm Phật. Tại sao? Người mà tu thiền phải lội từ đây, ở cái dòng sông Cửu Long, bên đây bờ qua bên bờ kia bờ, cả cây số, 2 cây số, phải không? Quý vị nào ở miền Tây thấy, ở ngoài Quế lội từ bờ sông Hương qua sông Hương kia cũng phải cả gần nửa cây số. Ở tại Biên Hòa lội qua lòng sông Đồng Nai cũng cả cây số. Thì chúng ta lội như vậy, chúng ta lội trong vòng, nghĩa là lội rất là chậm. Đằng này quý vị chỉ cần vừa nghĩa là từ cái bờ này vừa ngắt lên cái là Phật bây giờ là kéo lên rồi, thì chỉ có 10 phút đó là cái căn bản cho quý vị được giảm sanh. Mà thầy nghiên cứu trong 3 bộ kinh để thấy rõ cái điểm nói cho Phật tử mà mừng. Ông Trương Văn Hòa, một cái người đồ tể bên Trung Quốc, làm nghề giết heo giết bò, trong cuộc đời ông giết không có dưới 10.000 con bò và hàng ngàn hàng triệu cái con gà. Như vậy mà phút lâm chung ông thấy địa ngục tướng hiện ra, tức là thấy bò, thấy keo, thấy gà nó lợn hút ông rồi. Thì ông la lên, tình cờ gặp được một cái vị cao tăng, ông nói bây giờ lập đàn đàn và ông bắt tất cả con cháu đi kinh hành, đánh trống Bát Nhã niệm Phật. Và đồng thời đó ông biểu lấy nhang, nhà đến nỗi không có nhang để thắp Phật nữa. Thì lúc đó đó sai con dâu đi mua nhang. Cái ông Trương Nhân Hòa ông không kịp, ông lâu quá rồi, hòa thượng nói lấy nhang kịp. Trương Nhân Hòa ông mới lấy cái nhành cày, ông nói đốt tay ông làm nhang. Ông lấy 2 cái tay và ông đốt cái tay ông lên, con lấy nhang con đốt Phật, mô Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Ông niệm đúng 10 niệm và mùi hương tay ngát và đưa ông đi. Quý vị thấy không? Ông đốt bao nhiêu, ông dùng cái tay, tại vì ông chờ mua nhang không kịp. ông hỏi trai đâu, gái đâu, dâu gia nhân nó dạ đi mua nhang chưa về. Thì ông nói đưa cái đèn đây và con nguyện đốt hai cái tay con, hai cái bàn tay dãy máu giết chúng sanh này để mà con nguyện giảm sanh. Và niệm đúng 10 niệm và ông giảm sanh. Thì đó là có phải không? Nếu mà thật sự ra đó, mình mà chờ 49 ngày để đi về cõi lành, trong thời gian đó con cháu nó gây lộn, nó chia gia tài. Rồi quý vị á, rước vị thầy về, gặp vị thầy đó là phàm tăng. Ổng vô ổng nhìn cái bị thư dày, bị thư mỏng. Rồi khi đi tụng niệm á, nó làm những cái loạn tâm quý vị. Rồi khi mà chết chôn, chết thiêu, không làm đúng di chúc quý vị, thì quý vị có những cái hở rất là nhiều. Thành ra cái 10 niệm giảng sanh đó là thầy nghiên cứu kỹ. Tại sao lực Đức Phật A Di Đà đã chẳng thành nắm mình, cũng như là thay vì mày lội qua sông, nhưng mà tao đứng cái này nè, tao đi cái đò mái á, mày vừa nhồi lên đủ tao nắm tóc tao kéo lên liền. Không có, lúc đó 10 niệm giảng sanh, quý vị đâu có cái niệm tham, đâu có niệm sân, đâu có niệm si, do đó quý vị được bốc lên và bốc lên Cực Lạc là cái hạ phẩm hạ sanh, quý vị nhớ. Lên đó rồi là sao? Mang tất cả nợ nần, đới nghiệp, đới là mang, nghiệp là mang nghiệp theo, tức là mình còn nghiệp. Nhưng mà mang lên đó rồi được Quan Âm Bồ Tát, được Thế Chí Bồ Tát, mỗi ngày các vị thuyết pháp, từ từ mình mới tẩy trừ những cái nghiệp chướng đó, từ đó từ hạ phẩm lên tới trung phẩm, lên tới thượng phẩm, rồi từ đó mình mới trở lại cõi Ta Bà, xuống đây để mà trả nợ. Làm những cái gì như là Tế Biên Hòa Thượng, làm những cái gì mà như là coi như là tiền tài thiên quá, làm những cái gì mà thắng tâm để mà trả lại những nợ cũ. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra cái pháp môn tịnh độ nó được một cái đó là mình niệm nhất tâm, là lúc đó mình ngay lúc đó là mình đóng cửa tất cả những niệm tham sân si, do đó mình không còn đọa lạc, để mình đứng vào trong cái từ trường của Đức Phật A Di Đà và ngài bắt mình đi. Đó là cái ưu điểm số 1. Cái ưu điểm số 2 nữa đó, Trúc Hằng là người không biết chữ nè. Nếu mà nói nó tu lực, cái hỏi nó lực nó biết không? Học về lực lệ của Phật, quay nghiêng là Phật tử, làm sao Trúc Hằng nó học được? Rồi nếu mà nó tu về cái chú á, tự nó tụng chú Lăng Nghiêm nó có thuộc không? Chú Đệ Ni nó đọc không được, chú Giang Sanh nó đọc, nhưng mà nó không có hiểu đọc chú, nó phải biết cách này cách kia. Thành ra pháp môn niệm Phật bây giờ hỏi Trúc Hằng thuộc Nam Mô A Di Đà Phật không? Trúc Hằng thuộc không? Thì bảo đã. Người cái pháp môn này ngày xưa ngày Ấn Quang Đại Sư còn sống, ngày nói thế nào? Người ta đều nói là cái pháp môn này là của ngu phu và ngu phụ. Có nói câu đó không? Ngu là gì? Là ngu dốt, phu là đàn ông. Ngu phụ là gì? Là mấy người đàn bà ngu. Tức là cái pháp môn này bên Tàu họ kỳ thị, họ coi là ngu phu ngu phụ. Nhưng mà rốt cuộc rồi những cái đám ngu phu ngu phụ đó, đó thời Ấn Quang Đại Sư đó, thì 100 người tu 80 người giảng sanh. Trong khi những cái ông mà tu thiền sư đó, nghĩa là chữ Phật chữ Thánh rồi có hồi bệnh đó, thì 100 ông chỉ được có 20 ông đi thôi. Bởi vì thấy cái tỷ lệ ngu phu ngu phụ nó như vậy đó, tại vì người ta nhờ cái lực của Đức Phật A Di Đà ngay phút 10 niệm giảng sanh thôi. 10 niệm lúc đó cô mà không có khởi một cái niệm tham sân si, tức là cô ở vào cái trạng thái là gì? Trạng thái của Đức Phật A Di Đà, thằng ngày bóc lên liền. Còn đằng này cô thấy cái lỗi từ từ, và lỗi trên đường đi dọn bẻ nè, cá cắn nè, rồi cá mập ăn nè, đủ cái chuyện phiền não. Thành ra chúng ta phải bám vào cái pháp môn này, không phải chúng ta bám để mà chúng ta chạy nợ, mà bám để thoát khỏi cái nhà lửa này, rồi lên đó để mà tu hành, rồi có được thần thông tự tại trở lại đây cứu cha mẹ anh em mình. Khi đó nguyên lên đó quý vị mà có làm cái hạnh mà chúng sanh quý vị ích kỷ, quý vị cũng không làm được đâu. Lên đó là có gì? Có ngũ nhãn, có thiên nhãn, rồi có lục thông. Quý vị lên đó quý vị thấy chồng con nhiều đời, không phải một đời, mà thấy vô lượng đời nó đang trầm lưng trong này, quý vị có nhìn yên không? Do đó chúng quý vị phải hồi tâm Bồ Tát trở lại. Thành cái pháp môn tịnh độ này nè, bộ kinh Pháp Hoa có phải là bộ kinh nghĩa là tối thượng thừa không? Trong đó cũng nói một đoạn thế này: người nữ nào mà tụng bộ kinh Pháp Hoa này thì phúc lâm chung mà hồi hướng công đức này được giảng sanh về thế giới Cực Lạc, có đoạn đó không? Rồi kinh Hoa Nghiêm có phải là bộ kinh nói cho các vị đại Bồ Tát ở các cõi trời khi Đức Phật thành Phật trong khoảng 21 ngày đầu phải không? Mà cuối cùng cũng khuyên thiện tài đồng tử đi tham vấn tất cả đại Bồ Tát, cuối cùng nên biểu là ngài nên hồi hướng về tịnh độ để mà gì? Để cho hoàn thành cái đạo đạo Phật, hoàn thành cái công nghiệp của người một cái người tu đạo Phật. Quý vị thấy kinh khủng không? Quý vị có hơn được Phổ Hiền Bồ Tát không? Có hơn được thiện tài đồng tử không? Mà quý vị dám phỉ báng cái pháp môn nghĩa là tịnh độ? Mình so với các vị Bồ Tát mà các vị Bồ Tát đều quy hướng tịnh độ. Khi thầy nghiên cứu tới bộ kinh Hoa Nghiêm, thầy mới thấy pháp môn tịnh độ không phải là một pháp môn thường. Rồi cái tịnh độ của chúng ta có ai hơn được ngài Xá Lợi Phất không? Vậy mà ngài Xá Lợi Phất khi Đức Phật nói về cái thế giới Cực Lạc, dùng cái thiên nhãn của ngài Ngài Xá Lợi Phất không nhìn thấy thế giới cực lạc, mà Đức Phật phải nói: này Xá Lợi Phất, ông nên tin lời ta nói bao nhiêu lần quý vị? Nói cả chục lần phải không? Đó, vì cái pháp môn này rất khó tin. Còn thần thông như Ngài Mục Kiền Liên á, vậy mà bay nhắm cái hướng cực lạc, bay mà bay lạc qua cái vô cái nước mà tu di tướng Phật. Quý vị thấy không? Trong kinh có nói đó, thần thông Ngài Mục Kiền Liên là coi như là Ngài có thể đem cái quả địa cầu này bỏ ra bằng tay, Ngài có thể đi khắp thế giới mà đi qua cõi cực lạc đi không tới đó quý vị. Thì cỡ gì trình độ phàm phu thật lè tè dưới đất như thầy đò mình thì làm sao mà nói tới cái chuyện. Nhưng mà nhờ cái niềm tin mà vào được đó quý vị. Chỉ có niềm tin mà vào được thôi, chứ khó lắm. Đức Phật nói pháp khó tin này. Ta hôm nay ở cõi ngũ trụ, ta bà này nói cái pháp khó tin này, khó tin lắm. Niệm vậy mà sao vậy? Bây giờ thầy nghĩ ra là tại vì cái phút đó 10 niệm mà nhất tâm bất loạn thì phải chúng ta ở trạng thái là trạng thái Phật không? Hả? Trạng thái mà con không nghĩ tới tiền, không nghĩ tới con, không nghĩ tới vợ, không nghĩ tới cháu thì giống ai quá? Phải giống Phật con không? Hả? Thương ghét cũng có mơ chuyển nhất tâm chứ ai gì là Phật thôi. Thì có phải là bây giờ một bên là lúc nào cũng thương con, một bên là một cái người lúc nào cũng nhớ, mà một người lúc nào cũng cầu, thì hai cái người đó trước sau cũng gặp nhau à? Đó, nhất là cái nguyện. Mình thì nguyện sanh, mà Đức Phật thì nguyện cứu. Thì đó là cái ưu điểm, quý vị nên nhớ đi. Thành ra cái pháp môn này, người thượng căn á thì tu rất là dễ, mà người hạ căn vẫn là giảm sanh. Thầy nói trong ngày bảo đảm những cái người mà không nghe băng nhiều, trình độ cỡ như mà bà Sáu rồi vậy đó ha, chút hằng như vậy á, nhiều khi vậy mà nó là giảm sanh nhiều hơn mấy người giỏi. Mấy người giỏi nghe quá rồi không biết sao mà còn phiêu nữa. Mấy người mà ôm băng cho nhiều á, như Minh Chánh vậy chứ chưa chắc giảm sanh bằng chút hằng á, tại nó không biết gì hết á. Nó chỉ có một cái là bây giờ nghĩa là ai với là Phật thôi. Còn Minh Chánh bây giờ ngày nào cũng ôm cũng cầm cầm băng vậy đó, cái về là chưa chắc đã làm, tại vì nghe biết là không biết sao mà tu á. Hả? Nhiều thầy thì thúi ma, nhiều người ta thì thúi phân vậy thôi đó. Thành ra nghe cho rõ đi, thầy nói cho pháp môn này là thầy nói để cho quý vị thấy rõ ràng cái cốt tỉ là tu tịnh độ đời này là pháp môn ưu việt nhất đó. Quý vị nên nhớ để mà sợ. Có một câu hỏi mà thầy thấy hỏi, mà có cái con này có hỏi mà mới đây nè, mới là hôm này nè, thầy đem thầy trả lời trước đó. Thầy nói những ưu điểm của tịnh độ để quý vị nói mà mừng đi, mình chỉ niệm Phật. Và bây giờ mỗi tuần không có những cái khóa lễ thì thầy có ba thời. Một thời đó thay vì từ 11:30 tới 12:30, trong hai thời đó mình đi kinh hành nửa tiếng và niệm Phật nửa tiếng, xong xuôi rồi ăn cơm xong thì thầy thuyết pháp xong rồi tới đó buổi chiều á sẽ có một cái thời hải triều âm, lại đi thân thì lại Phật cho nó tiêu nghiệp, miệng thì niệm Phật, phải không? Ý thì niệm Phật, tức là thân khẩu ý thanh tịnh. Tu như vậy mà hồi hướng, mỗi một ngày mình hồi hướng một chút đi, để tới ngày mà chở nước tới chân nó nhảy. Thành ông Trương Văn Hòa, ông giết bò giết heo mà giờ chót ông còn nghĩa là giảm sanh được, thì chúng ta là những người đâu có phải là không có căn lành. Thì quý vị đừng có lo cái chuyện đó, thì nói cho quý vị biết. Cô này có hỏi thầy một cái câu này để thầy, cái này rất là hay mà không thì có hỏi gấp để thầy coi thầy ghi chỗ nào. Đây đây đây, câu này nè, chỗ này thầy hỏi này. Hỏi: mẹ con năm nay hơn 80 tuổi, bà bị bệnh bán thân hơn 2 năm nay. Lúc gần đây về đêm, mẹ con thường bị giật mình khó ngủ và thường nhìn lên trần nhà nói nhảm là gặp quỷ sứ đến lấy roi đánh. Lúc đầu con nghĩ là mẹ già nên lẩm cẩm, nhưng gần đây con nằm cạnh mẹ để canh thai tả cho mẹ, và một hôm con nằm mơ thấy có hai người đàn ông mặt mày rất hung tợn có nanh vuốt đến cạnh giường mẹ con và giương roi quất mạnh liên tục vào bụng bà con. Nghĩa là quất vô mẹ con, mà con nóng ruột trong giấc mơ thấy cái cảnh hai cái ông đàn ông mặt vì như quỷ đánh cho người mẹ. Con sợ quá nên giật mình thức giấc, biết là chim bao, và lúc đó con ôm mẹ khóc tại cái cảnh mà thấy mẹ bị đánh mà trong chim bao, nó còn xúc động con tới lúc con tỉnh lại luôn. Và con thấy bà lúc đó bà đang ôm bụng và bà đau đớn như người vừa bị đánh. Con xúc động quá nên chạy lại ôm mẹ vào lòng và vén áo lấy bà mẹ con. Bà bán thân từ dưới bộ rốn xuống nhưng mà bà còn cử động được hai cánh tay, và vén cái ngực ra cho thấy những cái lằn bầm tím đắng như là những chiếc roi mà đánh vô ngực chứ bầm 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 hết. Bà chỉ cho con thấy ở bụng bà còn những vết bầm tím do vết roi đánh vào. Chuyện này rất khó tin, con lên nhà đánh ba con dậy và kêu hết anh em xuống nhìn. Con kể lại cái chuyện đó, con gọi gọi cả nhà dậy để xem những vết bầm trên người mẹ, và ai ai cũng không thể giải thích được những vết rơi bầm tím trên người mẹ con là phát xuất từ đâu. xin thầy từ bi hướng dẫn cho con biết. Bây giờ ban đêm anh em con phải thay phiên nhau canh mẹ, nhưng không làm sao ngăn cản được chuyện mẹ con bị quỷ hiện về mỗi đêm đó. Mặc dầu có đông đảo mọi người, nhưng khi quỷ hiện ra đánh mẹ thì không ai ngăn cản được, và bà cứ lăn lộn và bị đau đớn. Bây giờ ban đêm mẹ con ngủ không được, cho nên sức khỏe ngày càng suy sụp. Xin thầy cứu mẹ con dùng. Con là Diệu Thảo ở Arizona, tôi mới hỏi vậy chứ lúc săn tiền bà còn khỏe mạnh, bà làm nghề gì? Nói mẹ con ngày trước ở Phan Rang, bà có cái trại mà nuôi dê, và có người ta order những con dê mà đánh đó, thì bà phải đánh cho những lính là nó order. Và ở Phan Rang con biết nuôi dê đó, thì mẹ con làm cái nghề mà cung cấp thịt dê mà đánh con dê đó, bà phải đánh cho nó đổ mồ hôi, và mỗi một ngày mẹ con đánh khoảng 10 con dê như vậy đó. Thành đánh cho nó tuôn mồ hôi hết, cái gì biết không, uống rượu rồi đánh cho nó tuôn mồ hôi ra thì bán người ta mới ăn được. Giờ này cả nhà tụi con ăn mà mẹ con lãnh cái quả đó. Hồi đó mẹ con là chuyên môn, ba con thì nuôi heo, mẹ con là đánh nuôi dê, đánh cho con dê nó tiết ra mồ hôi đó. Thành ra bây giờ bà có hiện tướng địa ngục đã hiện ra rồi. Cái chuyện này quý vị tin không quý vị? Thật ra đó, có những thế giới nè, như bé Mập nó thấy mà chú Vĩnh đâu có thấy đâu, phải không? Chú Vĩnh ngủ ở nhà, bé Mập nó vẫn thấy hết trọi. Như bé Mập, con người nó có thể, con mắt nó có nhìn, nó thấy những chư thiên, thấy những lầu quỷ thần, nó thấy hết. Nhưng mà chú Vĩnh đâu có thấy. Dưới con mắt thịt thì mình không thể thấy được, nhưng mà cái chuyện này có thật nè. Khi nào quý vị nghe băng của Ni Sư Như Thủy, mà những cái băng mà cách đây khoảng 20 năm về trước, thời gian 1989, Ni Sư có giảng, Sư Như kể một câu chuyện. Cô đó cũng là bạn của Ni Sư Như Thủy, học ở, hình như cũng học chung ở Dược Sư. Thì bây giờ cô đó là cũng là Ni Sư nổi tiếng, thầy Ngài tạm không nói tên. Thì khi Ni Sư và cô đó ngày đó ra trường hạ, thì Ni Sư Như Thủy mới về gặp thầy và kể cho thầy và thầy Kiến Châu nghe cái chuyện thế này. Gia đình của cô đó thì chỉ có cô đó xuất gia, nhưng mà gia đình anh chị em đều chống trái, không chấp nhận cho đi tu. Nhưng mà bữa đó tự nhiên đó là dẫn hết cả gia đình vô, 20 mấy người trong gia đình, con cháu dẫn vô chùa quy y. Thành ra dẫn vô chùa quy y thì sư cô Như Thủy nó ủa sao mà bồ thuyết pháp, sao mà đem hết cả gia đình mà coi như phỉ bác đại thừa, phỉ bác Phật pháp mà đi tu. Thì cổ mới nói cái chuyện này nó xảy ra cho gia đình em cách đây một tuần. Bà mẹ của em á là bà bệnh hấp hối cả tuần rồi. Thì em á, em về ở trường hạ ra, thì bây giờ em á là cái nhiệm vụ á là tu, nhưng mà em á là cắt giờ ban đêm. Gia đình đã thay phiên nhau giữ cho mẹ, thì ban ngày là các anh các chị giữ, nhưng mà em là giữ cái ca ban đêm. Thì một đêm đó em nằm em ngủ mơ màng màng màng, thì em thấy có hai cái người đàn ông mà răng năng dữ lắm, mà nó lỡ nó lấy cái tay nó bẻ răng mẹ em, thì nó bẻ hai cái răng cửa của mẹ em. Thì em nằm em thấy vậy, thì em thấy máu nghe nó bung ra và mẹ em dậy. Thì lúc đó em đập tay em giữ, em đập mình thì em dậy, anh dậy thì mồ hôi đẫm hết mà xúc động lắm, thì thấy mẹ em vẫn bình thường. Mẹ em vẫn nằm đó mà răng cũng không có cái gì mà bị gãi hết á. Thì sáng sau em nói cho toàn bộ trong gia đình nghe, thì gia đình nói cô tu hành, cô đọc kinh Địa Tạng với cô bị ám ảnh. Tức mấy ông anh nói đó, nghe ba cái kinh Địa Tạng kể địa ngục rất ám ảnh. Nhưng mà rồi đó, một đêm sau nữa, thì đúng ba đêm, cô về đêm thứ nhất cô thấy như vậy, đêm thứ hai cô cũng thấy như vậy, nhưng mà thấy rồi giật mình thì thấy bà mẹ vẫn ngủ yên. Tới đêm thứ ba đó thì cô không dám canh nữa, cô bỏ lên trên phòng, cô ngồi cô niệm Phật, giao cho ông anh giữ cái này. Thì đêm thứ ba đó tự động bà mẹ bả hấp hối, và đồng thời máu ở miệng bả trào ra, và hai cái răng cửa bả búng bả gãy lại, bả phun ra nóc nhà luôn. Tức là cổ thấy trước ba đêm. Thì khi đó đó, cổ trên này cổ ngủ và cổ giật mình xuống, thì cổ cũng đang nằm trên nó, thì cổ cũng thấy cái giấc mơ là quỷ sứ là nó bẻ ra. Thì khi này cổ chạy xuống thì cô thấy dưới này là cả gia đình anh cả anh thứ rồi chị dâu đang đứng đó, và bà này đó bà mở cái miệng ra thì hai cái răng năng không có ai vậy đó, hai cái răng cửa vậy nè, tự nhiên bẻ gãy ra, máu muôn tung ra bẻ gãy cái răng cửa tốt đó. Và cái điểm này làm cho gia đình hết hồn, thì gia đình mới chạy vô gặp một vị thầy hòa thượng. Ông giải thích đây là mẹ con đời trước làm cái gì, nếu mẹ con suốt ngày cái chữ lộn chữ rủa không, bà có cái miệng mới chữ người này chữ người kia, khẩu nghiệp bà gieo quá dữ. Bà bán cá ngoài chợ đó, thành ra ai mà mở hàng mà hỏi mà không mua là bà chữ. Thành giờ này cái hiện tướng địa ngục qua, quý vị thấy chưa? Thành ra cái chuyện này nó trùng hợp với cái chuyện mà sư cô Như Thủy kể cho thầy nghe cách đây mấy chục năm. Thành ra đừng họ tin, tự nhiên là bà trăng trối mà bà thấy như là có ai mà đè vậy đó, mà không ai tự nhiên cái răng cửa mà bà lấy lửa bà đẩy cái gãy hai cái răng cửa, máu tuôn ra vậy là bà chết rồi đi luôn. thì bà đi vào trong địa ngục đó quý vị. Có những cảnh giới mình không thể nhìn bằng con mắt này được đó. Thành ra do đó cả gia đình mới đến quy y với Tam Bảo. Và sau này cái gia đình đó có bốn ông thầy tu ở trong đạo tràng và có ba sư cô. Và bây giờ ta tu hết cũng do bà mẹ chết. Và thấy như vậy mà người ta xuống nhau đi tu để mà hồi hướng cái công đức cho mẹ đó. Nó cái chuyện mình có thật. Thành quý vị đừng có tỉnh những cảnh giới con mắt mình không thấy được đâu. Mắt người ta có tỉnh mình không thấy, trong kinh Địa Tạng có nói đó. Bây giờ thì nói tiếp. Hỏi: con nghe băng của một vị hòa thượng giảng, ai mà hiểu được câu khai thị của tôi thì có căn cơ đại thừa. Và ngài giải như sau: ai tu hành theo lời Phật tổ, biết buông bỏ, buông xả hết tất cả thì lúc sống sẽ được làm công dân Hoa Kỳ. Cô nghe nó sụp kỳ quá. Rồi còn ai niệm Phật, biết buông bỏ, buông xả hết thì lúc chết sẽ được làm công dân nước Cực Lạc. Hai câu, cái câu ai niệm Phật, biết buông bỏ thì lúc chết được làm công dân nước Cực Lạc, con đồng ý. Chứ cái câu ai tu hành theo lời Phật tổ, biết buông bỏ hết thì được sống tại dân là công dân của Hoa Kỳ, con không nghĩ không ra. Hiểu nói cái gì không? Tức là tôi này có nghe một cái bài pháp của một cái vị hòa thượng nói: ai tu hành theo lời Phật tổ, biết buông bỏ, biết xả hết những cái tham đắm thì lúc sống sẽ được làm công dân Hoa Kỳ. Và ai mà niệm Phật, biết buông bỏ, được nhất tâm bất loạn, lúc chết được làm công dân nước Cực Lạc. Con đồng ý cái này. Chứ cái câu ai tu hành theo lời Phật tổ, biết buông bỏ hết tất cả thì lúc sống sẽ được làm công dân Hoa Kỳ, con nghĩ không ra, xin thầy khai thị. Tức là cô thì cũng thắc mắc cái hòa thượng này ông giảng gì kỳ vậy. Quý vị hiểu cô nói gì không?
Tại vì tu theo Phật
bưu xả
hết nhưng mà không có nguyện. Thành ra
yeah.
nghĩ đầu thai lại chứ
kiếp để có
phước
nhiều đó thì hưởng thôi. Okay. Phải không? Tức là được hưởng phước rồi phải không?
Còn cái kia thì
Niệm tại
vì niệm Phật mà có nguyện hồi hướng về Cực Lạc thì đương nhiên là phải về được nước Cực Lạc.
Đúng rồi, tức là Diệu Trung nó giải thích: ai mà tu hành theo lời Phật tổ mà biết buông bỏ, buông xả hết tất cả thì lúc sống mới chết, chứ không phải lúc sống nhưng mà lúc chết rồi nha. Lúc sống thì dễ rồi, tái sinh lại được làm phước làm vua rồi, không nói gì. Nhưng mà lúc sống sẽ được làm công dân Hoa Kỳ, có ai hiểu được kiểu này không?
Thì ví dụ trường hợp như ở Việt Nam đó thầy, nếu mà trường hợp đang tu ở Việt Nam thì được có phước là đương nhiên có thân bằng, hay là như tụi con như đang lá hâu tự nhiên hồi đó hồi xưa tới giờ con đâu có nghĩ là gia đình con được qua Mỹ
đâu. Nhà niệm Phật có phải không?
Dạ thiệt tình.
Rồi. Tức là họ đi vô trung niệm là đi buông là cầu qua cầu Điện Biên phải không? Cầu Diệu Trảo được phải không? Thật ra đó có ai bổ túc nữa không? Bên đó Pháp Đạo có hiểu tại sao mà ông hòa thượng ông giảng ai tu hành theo lời Phật tổ, biết buông bỏ, buông xả hết tất cả thì lúc sống sẽ được làm công dân Hoa Kỳ, con trả lời được không?
Để con nghe cái bộ con không trả lời.
Không trả lời. Rồi còn ai mà lúc chết thì con đồng ý rồi, lúc chết là biết buông xả niệm Phật á thì được làm công dân Hoa Kỳ, Đức A Di Đà dễ lắm. Bây giờ thầy nói theo cái tinh thần này nè, ông hòa thượng này ông giảng theo tinh thần thiền nè. Trả lời theo ý của thầy, đừng tưởng Phật dạy buông bỏ hết sẽ không còn gì, trái lại nó sẽ còn được sự tự do, phải không quý vị? Khi mà mình bỏ hết tâm tham tài sản danh thực thì chúng ta còn lại cái gì? Còn lại sự tự do. Mà sự tự do tức là gì? Nước Hoa Kỳ là biểu tượng cho một cái nước tự do. Thầy Long Hòa Thượng này cũng nói rất là cao, đúng không quý vị? Đừng có tưởng buông bỏ hết. Mình là những cái người mà ôm á, là gì? Ôm nhà, ôm cửa, là ôm ở bá minh, ôm nhà hàng, là cái người đó không được tự do. Tại sao lại nó không được tự do? Mấy cái người mà chủ nhà hàng, chủ nhà cho thuê hả, ăn có được yên thân không? Mấy cái bà chủ nhà hàng chưa chắc ngồi đó ăn yên thân nè, uống vừa chạy nè, ngủ chưa đất ngủ yên thân nè, hả? Bây giờ thầy hỏi xử Minh Hội với là Diệu Phổ đi coi nè, có cái nhà còn nợ đó mà buổi mùa đông đó, đang ngủ ngon mà con có ngủ yên không? Hả? Có muốn ngủ yên thẳng cẳng được không? Đâu có yên đâu. Thành ra đó, theo cái lời của bà thượng này, ai tu hành theo lời Phật tổ, biết buông bỏ buông xả hết tất cả thì lúc sống sẽ được làm công dân Hoa Kỳ, là một câu nói thật về thiền. Thầy trả lời: đừng tưởng Phật dạy buông bỏ hết, tài sản không còn gì, trái lại nó còn có sự tự do, phải không? Còn có sự tự do. Nếu ông thầy nào mà càng buông bỏ càng nhiều thì ông thầy nó sẽ tự do nhiều hơn những ông thầy còn chưa buông bỏ. Chứ ta buông bỏ hết không phải là không còn gì, chúng ta còn được cái sự tự do. Mà sự tự do biểu trưng cho gì? Cho đất nước Hoa Kỳ. Đó, theo cái nghĩ của thầy là như vậy. Hòa thượng nói hơi cao. Hỏi nữa, con trường trai tu hành hơn 30 năm nay, nhưng con còn có nỗi khổ tâm là mấy đứa con của con nó không chịu đi chùa tu hành, tụng kinh, niệm Phật. Thầy có cách nào chỉ cho con khuyên nhủ tụi nó đến với Phật Pháp? Quý vị có cách nào không? Trong này quý vị cũng tu mấy chục năm là dự thiện, bây giờ muốn biểu cho con đi tu được không dự thiện? Khó ha? Dự trốn? Dạ hả? Khó lắm. Trả lời, nếu mình khuyên nó không nghe theo là có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nó không có duyên với Phật Pháp. Phải không quý vị? Phật mà nếu nó không có duyên là kể cả Phật cũng độ không được. Thì nó thật á, Phật giáo chỉ độ người hữu duyên. Trường hợp thứ hai là con đường của bà tu hành theo đạo Phật 30 năm mà chưa thể hiện được điều gì làm gương cho con cháu cả. Thầy nghĩ tham sân si bà vẫn còn đủ. Bây giờ bà bảo nó tu theo bà, nếu nó tu theo là nó tu mù, tu quán, không biết suy xét. Chừng nào bà chứng minh được cho nó thấy đạo Phật đem lại an lạc hạnh phúc cho cuộc đời, cho gia đình bà. Người tu theo Phật biết áp dụng từ bi hỷ xả, buông bỏ tha thứ. Nếu bà chứng minh được bằng hành động bản thân thực tế tu theo Phật là hạnh phúc, thì bà có cấm nó tu nó cũng lén lén mà tu theo bà nữa. Bà không chỉ dạy nó cũng rình xem bà tu làm sao đã bắt trước. Tóm lại trường hợp thứ nhất, con cháu không chịu tu hành là nó thiếu duyên với Phật Pháp. Trường hợp thứ hai là bản thân mình thiếu chứng minh được tu là hạnh phúc ngay hiện tại, chứ không phải chờ chết và cực lạc mới được hạnh phúc. Tức là bà thiếu chứng minh. Chứ thật sự mà bà chứng minh được bà tu mà có hạnh phúc thì nó cũng lén ăn cắp nghề của bà. Cũng như bà nấu nồi bún bò mà ngon quá thì nó cũng rình nó coi niêm cái bột gì trong đó. Còn nấu mỡ bò lên mà ai ăn cũng chạy thì dạy cách mấy nó cũng không thèm. Đúng không quý vị? Đó, thầy nghĩ là như vậy thôi, chỉ là thân giáo thôi. Hỏi, con có phát tâm muốn đi xuất gia theo Phật tu hành. Về phần con cái đã xong, bổn phận trách nhiệm yên bề gia thất, đứa nào cũng tự lập được hết. Nhưng có điều con còn tâm tiếc của tiếc tài sản cho nên con chưa đi xuất gia được. Bà này cũng thành thật á. Thầy có phương pháp nào giúp con đừng có tiếc của hay không? Con nặng về tài sản quá. Bà này cũng thành thật khai báo đó. Thì tài sản tạo một đời cũng khó bỏ lắm chứ phải không?
Nếu mà tài sản của bà đi cũng cho niệm một đường tầm quyền đó thì bà sẽ đi tu nữa.
Trời ơi, bà bỏ thì thầy lại nặng, thầy mang thì chịu đâu có nổi con.
Chứ bố cũng được làm tu nhân qua tiền hết chứ bố á.
Bây giờ trả lời nè, đừng hỏi phương pháp mà hỏi lại lòng mình sẽ có muốn bỏ tài sản sự nghiệp thiệt hay không để vào chùa. Hễ nếu lòng mình quyết tâm bỏ thì nó rớt ngay à, đồng ý không? Thầy cầm cái khánh đây nè mà thầy quyết tâm bỏ đó là nó rớt cho bịch liền à. Chứ đừng hỏi bây giờ tôi bỏ ngón cái trước hay là bỏ ngón trỏ trước hay bỏ ngón út trước, đúng không quý vị? Cầm trăm đô cầm nó một sòm đây mà muốn bỏ là thả cái rổ liền. Mà muốn có hỏi thầy chỗ nào để bỏ vô thì chỉ cho được, là chỗ cái rổ hay cái thùng phước xương chùa nào thì chỉ cho. Hễ lòng mình quyết tâm bỏ thì nó rớt ngay. Ví dụ như mình cầm cái ly nếu muốn bỏ thì nó rớt xuống đất liền. Chứ đừng có hỏi phương pháp buông ra làm sao, buông ngón nào trước, buông ngón nào sau. Quý vị hãy hỏi lại lòng mình xem có muốn buông hay không. Nếu không muốn buông, dù có Đức Phật có hiện ra giúp quý vị gỡ tay liền đi, quý vị cũng tìm cách lộn lại mà thôi. Cái đó là nó thật đó. Điều chính yếu là nên hỏi lại lòng mình đã chịu buông xuống hay chưa. Chứ bây giờ Đức Phật A Di Đà có hiện ra mà rồi bà cũng lén lén, rồi Đức Phật về Tây Phương bà cũng lỡ, bà bỏ lại vô chưa, xong xếp đi bắt à. Thì nó thật đó. Hỏi, con đọc kinh Pháp Bảo Đàn có đoạn không phải ở giữa mà cũng không phải ở hai bên là trung đạo, có câu này không? Lục Tổ Huệ Năng nói không phải ở giữa mà cũng không phải ở hai bên, đó mới là trung đạo. Con không hiểu, xin thầy khai thị. Bây giờ cũng như đây là một cái thước mà Lục Tổ nói cũng không phải nằm ở giữa mà cũng không nằm ở hai bên thì đó mới là trung đạo. Nếu mà nói đúng là phải nằm ở giữa mới là trung đạo, phải không? Nhưng miền Trung á, là Quế, là dân Nam Eo là nằm ở giữa, dân miền mũi Cà Mau, dân miền Nam Sài Gòn, dân miền Bắc đó là ở lại Bắc, thì miền Trung là gắn coi như là miền Trung rồi. Mà giờ Lục Tổ nó không phải miền Trung mà cũng không phải miền Bắc, không phải miền Nam, không nằm ở đâu, nằm miền Bắc cũng không được, nằm miền Nam cũng không được, mà nằm ngay Quế cũng không được, thì đó mới là trung đạo. Thì bây giờ vị nào trả lời được đây? Cô này có hỏi đó, con đọc kinh Pháp Bảo Đàn có đoạn Lục Tổ nói không phải ở giữa cũng không phải ở hai bên, đó mới là trung đạo. Con không hiểu, xin thầy khai thị. Ai trả lời được? Trong này có ai trả lời được không? Thầy nghĩ chắc bên này là có cô dự niệm, càng thắng là dự niệm là đại, coi như là coi như là thường lạc ngã tịnh. Bây giờ trả lời coi. Dự niệm.
Dạ.
Cô là.
Theo con hiểu đó là không phải ở hai bên mà cũng không phải ở giữa là trung đạo. Có nghĩa là mình thí dụ như mình tu hành á thì cũng không phải là đi về một cái tự mình cái tâm mình không có rốt ráo là gì tu một cái gì cho nó. Thầy đã con hiểu ra những trường hợp mà trung đạo á là có nghĩa là mà tu không có phải là mình bám chặt vô một cái khóa tu nhất thiết hay như vậy, nhưng mà tu là mình phải như là bình thường, như là an lạc đó tâm á thầy.
Khó trả lời phải không? Khó, nó biết mà khó trả lời phải không? Bây giờ để thầy trả lời cho nghe, khó lắm à, câu này nó vừa được gọi là thiền tâm. Trung đạo bây giờ thầy thí dụ thôi. Tại vì nói ở miền Trung á, hỏi nhà chú ở đâu mà đúng trung đạo? Con ở Huế, không phải. Con ở Sài Gòn, ở Bức Cà Mau cũng không phải. Con ở Hà Nội cũng không phải. Khó trả lời. Nhưng mà thầy thí dụ á, muốn cho quý vị hiểu cái thí dụ được. Trung đạo được thí dụ như sao? Chùa mình có trồng một bụi mía, quý vị biết bụi mía rồi. Rồi thầy sai Minh hỏi ra chặt cây mía nào ngon vào đây chia cho Diệu Trung và Diệu Tịnh, phải không? Nếu thầy lấy thước đo ngay chính giữa cây mía mà chặt ra làm hai khúc thì không ai thèm lấy khúc ngọn đâu, dù là nó bằng á. Diệu Trung mà đưa khúc ngọn không, con chịu không? Con đòi khúc gốc thôi, mình lấy ngay giữa là không đúng, phải không? Nếu muốn chia cây mía cho đúng lực trung đạo công bình thì lấy phải chặt khúc gốc ngắn và khúc ngọn dài thì lúc đó được gọi là trung đạo. Mà khi nhận mía ai cũng vui mà thầy không bị phê bình là thiên vị thiếu trung đạo, hiểu chưa? Giờ thầy thí dụ hiểu chưa? Cây mía khúc ngọn là nó dở, mà khúc gốc đó là nó ngon. Mà muốn chia ngay khúc giữa là phải chia cho khúc ngọn nó dài chút xíu và khúc gốc nó ngắn chút thì đó là trung đạo. Giả sử như bữa nay chú Minh là chú ơi,
dọc xuống là đều ra thôi
cũng được, nhưng mà trẻ dọc xuống đó thì nói chuyện là ông không có cho mình nói chuyện vậy là hiểu rồi. Nói cho cái kiểu này đó thì nó dễ hiểu hơn. Thành cái trung đạo là gì? Giả sử như bây giờ này, trung đạo là sao? Bữa nay cái thời khóa của mình á, mình soạn giờ nó du di vậy. Nhưng mà bây giờ mình có một cái thời phát biểu, bây giờ mình có thêm một cái lễ phóng sanh rồi, có những cái Phật tử họ vì gia duyên ràng buộc họ đến bận, mình có thể giảm trễ nửa tiếng cũng đâu có sao đâu, phải không? Nếu mình cố chắc vào phải đúng 2 giờ thuyết pháp thì mình đã là chắc rồi. Thành ra thầy thấy Phật tử á, Diệu Tịnh thì mắc đi mua thuốc cho Đức Lương Quân, rồi phó chủ tịch thì mắc đi buôn bán nhà để trả biêu rồi nhiều người đủ thế chuyện, rồi Yến Đạo thì mắc đưa ông Mỹ về đó rồi. Nhưng mà thầy đó thì sao? Rồi mình trung đạo, bây giờ mình lui lại nửa tiếng cũng đâu có sao đâu. Đó là mình không có một cái pháp nào mà mình du di mình cứng nhắc được, tức là mình phải uyển chuyển, đúng không? Đó là trung đạo đó. Rồi hỏi con có đứa con gái Úc 16 tuổi, nó không thích tu hành, cứ ham đua đòi theo vật chất xa hoa. Con khuyên lên nó ngọt ngào thì nó còn nghe chút đỉnh, còn thể con lầy ra thì nó làm giữ cử cãi lại. Có khi không dám cự bằng lời lẽ thì nó ra nhà sau dằn đồ sáng chát, coi như là đá đồ đá chén tỏ ý bất mãn. Con rất buồn phiền vì đứa con này, không biết phải làm sao mình dạy nó tu mà nó không chịu tu, xin thầy chỉ cách dạy được không? Hả? Tức là con nhỏ này nó, con Út nó 16 tuổi mà một lần nó, bà nói ngọt ngọt thì nó còn tu hành mà nó còn nghe mà hả, mà bà ép bà nói giận dữ thì nó ra làm sao, nó đá mâm đá chén thì nó làm rầm rầm tỏ ý bất mãn. Con rất buồn phiền vì đứa con gái này, không biết phải làm sao cho nó tu hành để nó biết từ bi hỷ xả. Thì Trung thấy làm được không?
Ráng bà tu đi thì bà cái duyên bà chưa có, cái đức bà chưa có sao bà chịu nổi cái vậy?
Trả lời, bây giờ thầy trả lời nha. Theo tôi thì nó cũng dạy cho cô tu hành đó, mà cô chỉ có tu mà chưa chịu hành. Nó đang làm ác tri thức cho cô tu áp dụng lời Phật dạy đó. Cô nên cảm ơn nó đi, hiểu không? Tức là nó cũng thử bả đó, nó cũng phùng mạnh thử mạnh đó, để làm cho bả tu đó. Hỏi, bạch thầy, trong kinh Phật có dạy lúc lâm chung mình chỉ cần nhớ niệm 10 câu A Di Đà Phật, tức là được Phật tiếp dẫn về Tây Phương. Vậy bây giờ mình cứ ăn chơi xả láng, rồi gần chết mình niệm 10 câu lục tự A Di Đà Phật, bà nhờ thầy núi và bạn đạo hộ niệm tiếp, vậy có được giảng sanh hay không? Được không? Cô nói bây giờ nghe giảng nãy là chắc ăn quá chỉ 10 điểm thôi, phải không? Giờ cứ ăn chơi, cứ shopping, bây giờ chỗ nào có hội chợ, có shopping, có sale là cứ chạy đi thoải mái. Rồi gần chết mình chỉ niệm 10 câu dứt tâm là coi như là được giảng sanh. Được không? Trả lời cái này cô này phải để ý cái điểm này nè. Mình nên xét lại cái câu ăn chơi xả láng đó là Phật dạy hay là ma suối. Nếu ma suối mà nghe theo là đi theo ma đó. Tại vì Phật đâu có biểu ăn chơi xả láng trong này. Phật chỉ nói là niệm Phật nhất tâm bất loạn thôi. Còn cái câu ăn chơi xả láng này coi cô xét lại coi là Phật dạy hay là ma suối đây. Này, nếu mà ma suối là phải xét lại đó. Hỏi, con có thắc mắc là khi niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát như thế nào mới là đúng nhất? Có thầy dạy Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát là một chuỗi, có cái câu đó không? Có thầy dạy Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, cái câu đó là thường nhất. Có thầy dạy Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Có thầy dạy Nam Mô Tầm Thinh cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát, có không? Xin thầy khai thị niệm danh hiệu nào mới là đúng hả? Cô thì cũng hỏi cũng đúng, hôm nay nhà ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát, bây giờ hỏi Diệu Thiện đó. Diệu Thiện có cái tên của Đức Phật Âm đó. Thật ra có đó, cô hỏi đúng nha. Có nhiều thầy in kinh cái câu dài, có cái câu này có không? Ba bốn câu á. Vậy hả? Rồi. Không có dài dữ vậy đó. Có thầy thì Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi là anh chuỗi thấy dài quá, cậu nói cho dài quá. Còn có thầy thì nó lộn không đủ phước, không có linh cảm, không có gì thì cậu sợ. Bây giờ trả lời ha. Niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát cách nào cũng đúng cả. Thật ra cách nào cũng đúng cả. Nhưng theo tôi, cách niệm đúng nhất là mình niệm danh Quan Thế Âm Bồ Tát để mình nương theo cái đức tánh từ bi hỷ xả, bị hàm quan cũng không có biện bạch như là Đức Quan Thế Âm Thị Kính, phải không? Rồi Ngài thường cứu khổ cứu nạn, Ngài nuôi con của người mà mang tiếng mình là người nữ, mà mang tiếng là con nuôi con của người ta. Mình làm gương theo Ngài Quan Thế Âm, mình giúp đỡ người gặp hoạn nạn,